Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tòa án An Giang phạt 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hơn 20 năm tù. Thương lái Trung Quốc tái xuất hiện tại Tây Nguyên mua rễ hồ tiêu. Chính quyền của Tổng thống Trump nhắm mục tiêu vào di dân hợp pháp hưởng phụ cấp của chính phủ. Và Trung Quốc đưa vào hoạt động chiến đấu cơ tàng hình mới.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin thương lái Trung Quốc tái xuất hiện tại Tây Nguyên mua rễ hồ tiêu. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về thăm lăng mộ Ngô Quyền ở miền Bắc và thăm nhà công tử Bạc Liêu ở trong Nam. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định sự chống đối của Tokyo đối với việc sửa đổi một thỏa thuận năm 2015 về an úy phụ trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Sáu. Gọi thỏa thuận này là một lời hứa giữa hai nước và là cơ sở của mối quan hệ hai chiều. Tuy nhiên, ông Abe cũng nói hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng hai nước cần tạo dựng một mối quan hệ định hướng bởi tương lai, điều mà ông Moon cũng nhấn mạnh trong phát biểu mở đầu cuộc hội kiến ở Pyeongchang, nơi ông Abe đến dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Nhật Bản và Hàn Quốc từng trải qua một lịch sử cay đắng, bao gồm việc Nhật Bản chiếm bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa trong những năm 1910 tới năm 1945 và việc sử dụng an úy phụ, một uyển ngữ của Nhật Bản để chỉ những người phụ nữ, đa số là người Triều Tiên, bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ thời chiến. Tranh cãi lại bùng lên về vấn đề này đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai nước đồng minh châu Á chủ chốt của Mỹ, trong khi họ đối mặt với thách thức từ chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Theo thỏa thuận năm 2015 đạt được dưới thời ông Abe và người tiền nhiệm của ông Moon, Nhật Bản đã tạ lỗi với những người từng là an úy phụ và cung cấp một ngân quỹ trị giá 1 tỷ yên, tức khoảng 9 triệu đô la để hỗ trợ họ. Hàn Quốc trước đó trong năm nay nói rằng thỏa thuận này không đáp ứng được nhu cầu của những nạn nhân và kêu gọi có thêm những bước khác, nhưng Nhật Bản khẳng định không nên sửa đổi thỏa thuận. Thỏa thuận Nhật-Hàn giải quyết vấn đề này dứt điểm và không thể đảo ngược được. Đây là một lời hứa giữa hai nước và là nền tảng của mối quan hệ song phương của chúng tôi, ông Abe nói với các phóng viên sau khi hội kiến ông Moon tại Pyeongchang. Ông Abe, người đã khiến một số người ủng hộ bảo thủ của ông tức giận về quyết định đến dự lễ khai mạc Olympic ở Hàn Quốc, nói thỏa thuận này sẽ không bị thay đổi, dù chỉ 1 mm. Ông cũng đòi Hàn Quốc dỡ bỏ những bức tượng an úy phụ được lắp đặt ở một số nước ngoài Hàn Quốc, bao gồm Mỹ, Úc và Đức, theo hãng tin Kyodo. Ông Moon nói rằng những tổn hại về tình cảm mà các nạn nhân phải gánh chịu không thể giải quyết chỉ qua những trao đổi giữa hai chính phủ, và rằng cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản nên tiếp tục nỗ lực hàn gắn vết thương của họ. Phát ngôn viên của Dinh Ngói Xanh Kim Oi-kyum nói, năm 2014, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Tokyo làm rõ thuật ngữ an úy phụ với một chuyên gia độc lập trong ủy ban kêu gọi thay thế nó bằng từ nô lệ tình dục cưỡng ép.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cứu xét biện pháp siết chặt các quy định nhằm gây khó khăn cho ngoại kiều sống tại Hoa Kỳ được cấp quy chế thường trú nhân nếu họ hoặc con cái họ sinh ra tại Hoa Kỳ đang nhận những khoản trợ cấp hoặc phụ cấp, chẳng hạn như hỗ trợ về lương thực. Bản tin độc quyền của Reuters nói đây là một động thái nhằm hạn chế tối đa di dân hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa đã soạn những quy định mới mà phóng viên hãng tin Reuters được xem qua, cho phép nhân viên sở di trú xăm soi khả năng một di dân có thể sử dụng các khoản trợ cấp do người đóng thuế Mỹ tài trợ để quyết định liệu họ có sẽ trở thành một gánh nặng cho xã hội hay không. Ví dụ, các giới chức Mỹ có thể tìm hiểu liệu đương đơn có đăng ký cho con cái tham gia các chương trình của chính phủ trước tuổi đi học hoặc nhận tiền phụ cấp giúp trả tiền điện hay bảo hiểm y tế hay không. các quy định đang được soạn thảo là một thay đổi lớn so với các quy tắc hướng dẫn hiện hành đã được áp dụng từ năm 1999. Các quy tắc này đặc biệt ngăn cấm các giới thẩm quyền cân nhắc những phúc lợi, không phải là tiền bạc, khi quyết định một người có hội đủ tiêu chuẩn để di dân sang Hoa Kỳ hoặc tiếp tục cư ngụ tại Mỹ hay không. Theo tài liệu đang được soạn thảo, thì những người không phải là công dân được hưởng những phúc lợi công, không có khả năng tự túc và phải lệ thuộc vào chính phủ liên bang và chính quyền tiểu bang, cũng như các tổ chức địa phương để sinh hoạt, thay vì dựa trên gia đình họ, người bảo trợ hay các tổ chức tư nhân. Tài liệu này cũng có đoạn, một công dân nước ngoài được hưởng những phúc lợi công là một gánh nặng cho người đóng thuế Mỹ. Hơn nữa, những phúc lợi công có thể là một nguyên do khích lệ người nước ngoài di dân sang Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Tyler Hilton nói, chính phủ quyết tâm thi hành luật di trú hiện hữu, rõ ràng có mục đích bảo vệ người đóng thuế Mỹ. Bất cứ thay đổi nào cũng phải phù hợp với tinh thần của luật ấy, cũng như phải phù hợp với những trông đòi hợp lý của nhân dân Mỹ, muốn chính phủ sử dụng tiền đóng thuế của dân một cách thận trọng. Năm 2016, gần 383.000 người trở thành đối tượng của những tiêu chuẩn mới đã được cấp quy chế thường trú dân, trong khi đã có mặt tại Hoa Kỳ, theo các con số thống kê của Bộ An ninh Nội địa. Các quy định này sẽ không áp dụng cho thường trú nhân đang xin nhập quốc tịch, nhưng được áp dụng cho rất nhiều người đang cư ngụ hoặc làm việc tại Hoa Kỳ, kể cả thành viên ruột thịt của các công dân Mỹ hay các nhân viên làm việc cho các công ty Mỹ. Thêm vào đó, gần 620.000 người di dân khác sinh sống ở nước ngoài được cấp quy chế thường trú nhân thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm 2016. Bà Ashley Garrigus, phát ngôn viên của Phòng lãnh sự Hoa Kỳ, nói, nếu Bộ An ninh Nội địa công bố các quy định mới, Bộ Ngoại giao sẽ quyết định liệu có thay đổi các quy tắc hướng dẫn của Bộ hay không. Luật di trú Mỹ từ lâu đòi hỏi các giới chức phải loại bỏ những người có nhiều phần chắc sẽ trở thành một gánh nặng công khi quyết định cấp quy chế thường trú nhân. Nhưng các nguyên tắc hướng dẫn hiện hành được áp dụng từ năm 1999 định nghĩa gánh nặng công theo nghĩa hẹp là người chủ yếu lệ thuộc vào chính phủ để sống còn, hoặc là qua các hỗ trợ tài chính trực tiếp, hoặc phải nhờ vào chương trình trợ giúp y tế dài ngày do chính phủ tài trợ. Theo các quy tắc hướng dẫn đang được áp dụng, nhân viên di trú được chỉ thị phải xem xét một danh sách các hình thức tài trợ, phụ cấp, phúc lợi trước khi kết luận liệu một người có thể trở thành một gánh nặng hay không. Đặc biệt, chỉ thị các nhân viên di trú đừng xét tới các hình thức hỗ trợ phi tiền mặt như chương trình hỗ trợ lương thực hoặc các chương trình giúp trẻ nhỏ trước khi đi học. Hãng tin Reuters nói, theo tài liệu họ đã được xem qua, thì các quy định mới, nếu được thông qua dưới hình thức hiện thời, có thể thay đổi đáng kể các quy tắc hướng dẫn vừa kể. Theo bản dự thảo, một người sẽ được coi là một gánh nặng nếu họ lệ thuộc vào bất cứ sự hỗ trợ nào của chính phủ dưới hình thức tiền mặt, ngân phiếu hay chuyển ngân khác, hoặc bất cứ công cụ và sự hỗ trợ phi tiền mặt nào dưới hình thức cứu trợ, dịch vụ hoặc tương trợ. Tổng thống Donald Trump khi vận động tranh cử chức tổng thống năm 2016 vẫn có lập trường cứng rắn chống di dân bất hợp pháp. Gần đây, ông quay sang nhắm tới những thành phần di dân hợp pháp. Ông Trump kêu gọi chấm dứt chương trình sổ số visa và một số hình thức di dân theo diện gia đình. Tuy nhiên, một số đề nghị do chính phủ của ông Trump đưa ra còn cần được Quốc hội đồng ý trước khi mang ra thi hành. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án ở tỉnh An Giang hôm 9 tháng 2 đã kết án 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổng cộng 24 năm tù, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình. Các bị cáo bao gồm ông Bùi Văn Trung 6 năm tù, Bùi Văn Thâm con trai ông Trung 6 năm tù, Bùi Thị Bích Tuyền con gái ông Trung 3 năm tù, bà Lê Thị Hên vợ ông Trung 2 năm tù treo và hai người khác là Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù và Lê Hồng Hạnh 3 năm tù. Một thành viên của gia đình ông Trung cho VOA biết sau khi kết thúc phiên xử rằng chính quyền đã dùng cớ gây rối trật tự công cộng để sách nhiễu sinh hoạt tôn giáo.
Họ mượn cái cớ kiểm tra hành chính giao thông rồi họ quy chụp cho mình cái tội là gây rối trật tự công cộng, nhưng thực chất là họ đã tôn giáo, họ quýnh mình ra món miệng, họ lấy giấy tờ xe mình, lấy xe của mình, mà trái lại họ còn đổ thừa khi chụp lại cho mình là gây rối, la hét này kia nọ. Thì cái bản án này phải nói là quá nặng đối với gia đình và đối đồng đạo.
Ông Bùi Văn Thăm bị cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự và chống người thi hành công vụ theo Điều 257 của Bộ Luật Hình sự. 5 người còn lại bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Chính quyền Việt Nam công nhận Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo chính thức, nhưng nhiều tín đồ từ chối tham gia Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận. Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý nói với VOA rằng phiên tòa ngày 9 tháng 2 là vô cùng bất hợp lý và vô nhân đạo.
Chương trình cái phiên tòa của ngày hôm nay đó, như vậy thì kể ra nói bắt thì Bùi Nhân Trung chỉ phản ảnh cái vấn đề người ta đến tham dự cái lễ cúng giỗ tại nhà mình mà bị công an ngăn chặn đón xe ra hoặc giả là gây áp lực này kia. Ông chỉ phản biện thôi chứ có làm điều gì nên tội đâu. Cho mỗi người mà 6 năm tù như vậy thì ở đây là nó quá đáng. Thì với cái phiên tòa như vậy thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng cũng như cái phiên tòa mà xử cho ông Vương Văn Thả thì của người tín đồ Phật giáo ảo mà thấy xử như vậy thì hoàn toàn là không công lý và không nhân đạo.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 8 tháng 2 nói các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý bị đàn áp và theo dõi gắt gao và rằng công an địa phương dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tụ tập vào những dịp quan trọng như ngày thành lập đảng phái hay ngày giỗ của người sáng lập. Con gái của một trong những người bị bắt giam nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng gia đình cô thường xuyên bị công an đến sách nhiễu gây rối. Cụ thể vào ngày 26 tháng 6, công an bao vây nhà ông Trung, không cho ai ra khỏi nhà. Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng vụ xử này là một biểu hiện mới nhất về chủ trương đàn áp của chính quyền nhằm vào các thành viên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông nói thêm, chính quyền cần chấm dứt việc sách nhiễu và bắt bớ những người tham gia các nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận và để cho người dân được tự do thực hành tín ngưỡng theo ý mình. Trước đây, ông Bùi Văn Thăm từng bị bắt vào tháng 7 năm 2012 và bị kết án 30 tháng tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Ông Bùi Văn Trung bị bắt vào tháng 10 năm 2012 và bị kết án 4 năm tù với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng và chống người thi hành công vụ. Luật sư của nữ đồng phạm người Indonesia hôm 9 tháng 2 tiết lộ trước tòa rằng thân chủ của ông được trả 650 ringgit tức khoảng 165 đô la một ngày để thực hiện trò chơi khăm trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Hãng tin AP cho biết luật sư Gu Swan Sơn hôm 9 tháng 2 phát biểu trước tòa rằng nghi phạm Indonesia City ICA được trả thù lao và tiền đi taxi tổng cộng 650 ringgit một ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 và vào ngày 15 tháng 1 năm 2017. Ngoài ICA, nữ nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương cũng bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân ở sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái. Ông Kim Jong Nam là anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un. Tại phiên xét xử vào tuần trước, tòa cho biết nghi phạm ICA đã được thuê vào ngày 5 tháng 1 năm năm ngoái để hành động theo những gì cô nghĩ là một đoạn phim quảng cáo bằng tiếng Nhật. Ri Chiu, một người Triều Tiên, giả làm người Nhật tên là James. Cô đã thực hiện trò chơi lần đầu vào ngày 5 tháng 1 tại khu mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur và được trả 400 ringgit, tức khoảng 102 đô la Mỹ. Luật sư bào chữa nói hai bị cáo này nghĩ rằng họ đang diễn một trò chơi khăm cho một show truyền hình, không ý thức được là họ đang đánh thuốc độc để giết ông Kim. Từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay, cơ quan công tố Malaysia tiến hành 5 phiên tòa dưới 13 đợt và kéo dài trong 33 ngày xét xử ở cấp quận và cấp liên bang. Phán quyết cuối cùng sẽ được tòa thượng thẩm cấp liên bang đưa ra trong thời gian tới sau quá trình xét xử, thẩm vấn và có đủ cơ sở kết tội. Vào cuối tháng 1 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có cuộc gặp gỡ động viên nghi phạm Đoàn Thị Hương bên lề một phiên xét xử và cho biết sức khỏe và tinh thần của cô Đoàn Thị Hương tốt và cô có gửi lời nhắn gửi đến gia đình ở Việt Nam.
Cơ quan chức năng huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai vừa lên tiếng cảnh báo người dân phải cẩn trọng, tránh ảnh hưởng đến kinh tế và an ninh trật tự trước tình trạng tái xuất hiện thương lái Trung Quốc đi thu gom mua rễ cây tiêu ở địa phương. Cơ quan phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp nói đây có thể là hành vi phá hoại, tái diễn từ những năm trước. Trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pư, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Nhân Hoa diễn ra hoạt động thu gom, mua gốc rễ hồ tiêu với số lượng lớn khoảng 500 kg. Báo Thanh Niên trích dẫn văn bản này cho biết thêm rằng, việc thu gom gốc rễ hồ tiêu mục đích không rõ ràng và có dấu hiệu bất thường sẽ gây nên tình trạng người dân phá bỏ vườn tiêu để lấy rễ, đào trộm rễ tiêu để bán, gây thiệt hại đến sản xuất trồng trọt, ảnh hưởng đến trật tự an ninh nông thôn và phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh. Tin cho hay, gần đây huyện Chư Pư bắt gặp một thương lái Trung Quốc đến thu mua rễ cây tiêu từ một nông dân trong huyện. Thương lái này đã bỏ đi khi cơ quan chức năng đến, trong khi chủ hộ nông dân nói họ thu gom rễ để ủ làm phân bón, chứ không phải để bán cho thương lái Trung Quốc. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Pư cảnh báo đây có thể là hành vi phá hoại, tái diễn của thương lái Trung Quốc đối với loại cây trồng mang tính chiến lược kinh tế của địa phương. Năm 2013, thương lái Trung Quốc cũng đã đến huyện Chư Pư và một số nơi khác ở Tây Nguyên để thu mua rễ tiêu với giá 40.000 đồng một ký. Nông dân Việt Nam đã đổ xô đào cây tiêu lên để lấy rễ bán. Hậu quả là cả một khu vực rộng lớn trồng tiêu đã bị phá hủy. Trước đó vào năm 2012, các thương lái Trung Quốc cũng dùng tay người Việt triệt hạ nhiều khu rừng khi người dân đổ xô vào rừng hái lá kim cương để bán cho thương lái Trung Quốc, khiến cho loại dược liệu quý này rơi vào nguy cơ cạn kiệt. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, từng nhiều lần lên tiếng về các chiêu thu mua của các thương lái Trung Quốc mang tính chất phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Bà nói với VOA.
Những sản phẩm nông nghiệp rất kỳ quặc mà Trung Quốc mua ở Việt Nam, sự mua đó qua một số thương lái Trung Quốc nó mang tính chất phá hoại đối với kinh tế. Ví dụ như mua rễ cây, mua sừng móng trâu bò, là mua hiện nay người ta đang mua quả cau non chẳng hạn, không rõ để làm gì cả. Nhưng làm như vậy thì nó phá hoại cả nền sản xuất của Việt Nam.
Tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ra cảnh báo về tình trạng lũng đoạn của doanh nghiệp Trung Quốc đối với thị trường hồ tiêu Việt Nam. Hiệp hội này nói có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang điều khiển thị trường hồ tiêu bằng cách cho nhiều doanh nghiệp đến ký hợp đồng mua tiêu với bất kỳ giá nào, sau đó hối thúc thực hiện hợp đồng để các doanh nghiệp Việt Nam phải gấp rút đi gom hàng, nhưng lại khất lần việc thanh toán tiền với lý do là ngân hàng đang kiểm tra hồ sơ. Trong thời gian các công ty Việt Nam lo gấp rút gom tiêu để bán, thì nhóm người Trung Quốc này lại tỏa đi các địa phương để thu mua tiêu và hứa hẹn bán cho các đại lý với giá thấp hơn giá thị trường. Các đại lý thấy lợi nên mua để bán lại cho các nhà xuất khẩu. Đến lúc này, người Trung Quốc bắt đầu giam hàng, không bán cho đại lý nữa, viện lý do là không có hàng, khiến cho giá tiêu trên thị trường bị đẩy lên rất cao. Lúc này họ tung hàng ra, bán cho đại lý kiếm lời. Đến khi doanh nghiệp Việt Nam thu gom đủ tiêu để bán theo hợp đồng, thì tất cả các thương lái Trung Quốc đều không liên lạc được, trong khi tiền hợp đồng thì chưa thanh toán. Hiệp hội Hồ tiêu cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam phải thận trọng khi giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc. Hiệp hội này nói, các thương lái Trung Quốc cố tình tạo biến động trồi sụp giá cả, khiến thương lái trong nước không dám mua bán, từ đó thu lợi từ việc làm giá theo ý đồ của họ. Bà Phạm Chi Lan nhận định,
Trung Quốc hoàn toàn không phải là một nhà đầu tư lớn. Họ không bỏ bao nhiêu vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, mà chủ yếu họ vào Việt Nam qua các kênh khác, về thương mại, về xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam, về việc là họ thắng thầu các công trình, các dự án này khác ở Việt Nam. Họ thu lợi được từ những dự án do chính phủ Việt Nam hoặc là nhà nước Việt Nam bỏ tiền ra, hoặc là Việt Nam sử dụng vốn ODA của các nhà tài trợ khác để xây dựng những các công trình mà Trung Quốc lại là người được hưởng lợi thông qua việc thắng thầu để làm các công trình đó.
Theo bà Phạm Chi Lan, cả trong nhập khẩu lẫn xuất khẩu, Trung Quốc đều có những mô thức kinh doanh sản phẩm mang tính chèn ép, khiến cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp Việt Nam không phát triển được. Chính vì những ảnh hưởng tiêu cực này đã dẫn tới làn sóng thoát trung mà nhiều người dân Việt Nam cổ vũ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một dự luật của Mỹ khuyến khích các chuyến thăm lẫn nhau của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Đài Loan đe dọa sự ổn định ở eo biển Đài Loan, và Hoa Kỳ phải rút lại dự luật này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Dự luật được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua tuần này và sẽ được đưa ra toàn Thượng viện. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và là một phần không thể tách rời của một Trung Quốc, không đủ tư cách có được quan hệ cấp nhà nước và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để quy phục hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc theo luật pháp phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn cung cấp vũ khí chính của hòn đảo này. Trung Quốc thường xuyên nói rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Washington. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, mặc dù các điều khoản trong dự luật này không ràng buộc về mặt pháp lý, song chúng là một vi phạm nghiêm trọng đối với nguyên tắc một Trung Quốc. Nếu nó được thông qua và có hiệu lực, nó sẽ gây nên những xáo trộn nghiêm trọng cho quan hệ Trung Mỹ và tình hình ở eo biển Đài Loan, ông Cảnh nói. Trung Quốc cực kỳ bất mãn và kiên quyết phản đối điều này và đã đệ trình kháng nghị nghiêm túc với phía Hoa Kỳ. Ông nói thêm, nguyên tắc một Trung Quốc là cơ sở chính trị của quan hệ Trung Mỹ. Hoa Kỳ nên giữ lời hứa mà họ đưa ra với Trung Quốc về Đài Loan, chấm dứt thảo luận về dự luật này và bảo vệ quan hệ giữa hai nước và sự ổn định ở eo biển Đài Loan, ông Cảnh nói. Đài Loan đã hoan nghênh dự luật này, nếu thành luật sẽ cho phép các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ du hành tới Đài Loan để gặp gỡ người tương nhiệm Đài Loan. Việc Ủy ban thông qua dự luật này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng để tăng cường giao lưu và tương tác hai chiều giữa các quan chức của hai bên, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một thông cáo. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự hoan nghênh và cảm tạ, thông cáo nói. Trung Quốc ngày càng trở nên thù địch với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến có chủ trương độc lập đắc cử tổng thống vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy độc lập chính thức, một lằn ranh đỏ đối với các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, dù bà nói bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết bảo đảm hòa bình.
Mỹ hôm thứ Sáu bày tỏ lo ngại về việc Malaysia có thể trục xuất 11 người Hồi giáo Uyghur về Trung Quốc. Theo sau một bản tin của Reuters cho biết, Bắc Kinh muốn nước Đông Nam Á này trao lại những người Uyghur đã trốn khỏi Thái Lan. Dẫn các nguồn tin, Reuters đưa tin hôm thứ Năm rằng 11 người Uyghur từ Trung Quốc, trong số 20 người trốn khỏi nhà tù Thái Lan vào năm ngoái, đã bị câu lưu tại Malaysia và Bắc Kinh đang thương thuyết với Malaysia về việc trục xuất họ. Malaysia đã chịu áp lực to lớn từ Trung Quốc để trao những người này lại cho Bắc Kinh, chứ không phải cho Thái Lan, và một số phái bộ nước ngoài của phương Tây đang cố gắng thuyết phục họ đừng đưa người Uyghur về lại Trung Quốc. Chúng tôi lo ngại về các bản tin về việc Malaysia có thể trục xuất những người Uyghur về Trung Quốc, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters trong một email. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc duy trì các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế đối với bất kỳ cá nhân nào được trả về Trung Quốc và đảm bảo tính minh bạch, đúng trình tự pháp lý và sự an toàn và đối xử thỏa đáng đối với các cá nhân này. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Malaysia đảm bảo những người Uyghur bị giam cầm không bị cưỡng bức trục xuất về Trung Quốc vì họ đối mặt với những mối đe dọa khả tín về việc bị cầm tù và tra tấn. Nhà chức trách Malaysia nên cho phép các cá nhân này tiếp cận một tiến trình công bằng để xác định các yêu cầu xin tị nạn của họ, chứ không phải đưa họ về Trung Quốc dựa trên những đòi hỏi của Bắc Kinh, Brad Adams, giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một phát biểu hôm thứ Sáu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với các phóng viên ở Bắc Kinh ông không biết về vấn đề này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn xử lý vấn đề nhập cư bất hợp pháp tuân theo luật pháp của quốc tế và của Trung Quốc, ông Cảnh nói. Bắc Kinh cáo buộc các phần tử cực đoan ly khai trong cộng đồng người Uyghur thiểu số âm mưu tấn công người Hán chiếm đa số ở khu vực tự trị Tân Cương, nằm ở miền Tây Trung Quốc, và các khu vực khác. Trung Quốc đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, tra tấn những người Uyghur bị câu lưu và kiểm soát chặt chẽ tôn giáo và văn hóa của họ. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi sai trái. Qua nhiều năm, hàng trăm, có thể hàng ngàn người Uyghur đã thoát khỏi tình trạng bất ổn ở Tân Cương bằng cách lẻn đi đến Thổ Nhĩ Kỳ qua ngã Đông Nam Á.
Trung Quốc đã đưa vào sử dụng những chiến đấu cơ tàng hình J-20 thế hệ mới, một loại máy bay chiến đấu mà Trung Quốc hy vọng sẽ thu hẹp cách biệt quân sự với Mỹ, Không quân Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang giám sát việc hiện đại hóa sâu rộng lực lượng vũ trang của nước này là lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới, bao gồm phi đạn, chống vệ tinh và tàu ngầm tân tiến, vào lúc Trung Quốc đang tìm cách phô bày sức mạnh vượt xa bờ biển của mình. Trong một thông cáo ngắn gọn, Không quân nói rằng chiến đấu cơ J-20 đã được đưa vào các đơn vị tác chiến. Chiếc J-20 sẽ nâng cao khả năng tác chiến của Không quân và giúp Không quân thực hiện tốt hơn sứ mệnh thiêng liêng của mình để bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ, Không quân nói. Truyền thông nhà nước đầu năm ngoái đưa tin máy bay này đã được đưa vào phục vụ. Nó được ra mắt công chúng lần đầu tiên vào cuối năm 2016 tại cuộc triển lãm hàng không Chu Hải và lần đầu tiên được những người đam mê máy bay Trung Quốc nhìn thấy vào năm 2010. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc có bị kịp với khả năng tránh radar của chiến đấu cơ không đối không F-21 Raptor của Lockheed Martin hay máy bay chiến đấu mới nhất trong kho vũ khí của Mỹ F-35 của Lockheed. F-22 được phát triển cho Không quân Hoa Kỳ giống chiếc J-20 về hình dạng. Trung Quốc đã khoe một máy bay chiến đấu tàng hình khác là J-31 tại triển lãm hàng không Chu Hải vào năm 2014, một sự phô bày sức mạnh chung với thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến dự hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc hy vọng chiếc J-31 vẫn đang trong quá trình phát triển sẽ cạnh tranh với máy bay tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất trên thị trường quốc tế. Không quân Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng tích cực trong việc phô bày sức mạnh. Với các cuộc tập trận trên Biển Đông và Hoa Đông có tranh chấp và gần đảo Đài Loan tự trị mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.
Hai phần tử người Anh thuộc nhà nước Hồi giáo, vốn khét tiếng về tra tấn và giết các quan tin phương Tây, đã bị các chiến binh người Kurd ở Syria bắt giữ. Các quan chức Mỹ cho hay hôm 8 tháng 2. Chúng là hai kẻ còn sót lại trong nhóm gồm 4 phần tử được đặt biệt danh là Beaten do giọng Anh của chúng. Hai kẻ kia đã bị bắt hoặc bị tiêu diệt. Danh tính của hai phần tử mới bị bắt là Alexandra Koti và El Safi El Sheikh. Một quan chức Mỹ khác đề nghị giấu tên cho biết lực lượng dân chủ Syria đã bắt được hai kẻ này ở miền đông Syria vào đầu tháng 1 năm nay. Đại tá John Thomas, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Mỹ đã giúp xác định danh tính của hai phần tử này và thẩm vấn chúng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định các hành động của Koti vào tháng 1 năm 2017 và nói rằng hắn ta là cảnh vệ cho Beaten và nhiều khả năng đã tham gia vào các cuộc hành quyết của nhóm cũng như các vụ tra tấn bằng các phương pháp cực kỳ độc ác. Bộ Ngoại giao đã xác định các hành động của El-Sheikh vào tháng 3 năm 2017, nói rằng hắn ta khét tiếng về tra tấn bằng cách làm sặc nước, giả vờ hành quyết và treo nạn nhân lên thập tự giá, trong khi hắn làm cai tù của nhà nước Hồi giáo. Khét tiếng nhất trong số 4 kẻ này là Mohammed Emwazi, còn gọi là John Thánh Chiến, kẻ hành quyết các quan tin mà nhiều người biết đến qua các đoạn video về chặt đầu do nhà nước Hồi giáo phát tán. Người ta tin rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ và Anh đã giết chết Emwazi vào năm 2015. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả cùng với nhóm phóng viên Việt Nam đi thăm lăng mộ Ngô Quyền tại Sơn Tây, Hà Nội.
Ngô Quyền còn gọi là Tiền Ngô Vương, vị vua đầu tiên trong lịch sử độc lập Việt Nam. Năm 938, ông đã lãnh đạo nhân dân đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra một kỷ nguyên mới cho độc lập dân tộc và chủ quyền Việt Nam. Lăng mộ của ngài vẫn được chăm nom, nhang khói và kính ngưỡng tại quê nhà của ngài, làng Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cho đến ngày hôm nay. Trong không khí đón năm mới và nghĩ về đất nước, nghĩ về độc lập dân tộc, biển đảo, biên giới Việt Nam, đến thăm mộ Ngô Quyền như một sự hồi tưởng về công lao gìn giữ, xây dựng đất nước của cha ông. Ông Tạ Quang Tàm, người trông nom chăm sóc lăng mộ Ngô Quyền, chia sẻ với VOA.
Nhân dân thôn Cam Lâm là trông nom thờ phụng ngài chứ không có hậu duệ ở đây. Hậu duệ là coi như là sau 959 thì coi như là đi tiên hoàng lên ngôi thì coi như là gia đình cùng với họ hàng là phải đi, không có ở đây nữa. Thế còn là cái ngôi đền này là được xây dựng đến nay đã là 1073 năm. Kể từ năm 944 thì ngài mất. Sau đó thì gia đình cùng với nhân dân là lập miếu đền thờ ngay tại đây.
Thầy giáo Võ Đăng Bình, nhà nghiên cứu độc lập, chia sẻ với VOA.
Thì những cái nhân vật lịch sử của Việt Nam, ví dụ như Hai Bà Trưng, như Ngô Quyền, như Lê Lợi, như Quang Trung, thì thầy rất là ấn tượng. Bởi vì họ đã có những cái chiến công vang dội để làm cho cái đất nước Việt Nam này nó trường tồn, đánh bại cái ý chí xâm lăng của nhiều nước trên thế giới.
Lăng và mộ Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi đất cao có tên là Đồi Cấm, mặt hướng về phía đông. Đền thờ được xây ở phía trên, cách lăng khoảng 100 mét. Phía trước lăng là một cánh đồng rộng nằm giữa hai sườn đồi, một nguồn nước gọi là Vụng Hầm chảy ra sông Tích. Bên cạnh đó là đồi Hộ Gầm. Tương truyền, xưa là nơi thuở nhỏ Ngô Quyền thường cùng bạn bè chăn trâu, cắt cỏ và tập luyện võ nghệ. Đây cũng là nơi đẹp nhất của ấp Đường Lâm xưa. Ông Tạ Quang Tàm, người trông nom chăm sóc lăng mộ Ngô Quyền, chia sẻ với VOA.
Vua Tự Đức có trùng tu ngôi đền này. Trước đây gọi là miếu. Thế từ đó cho đến bây giờ gọi là đền. Đến năm 2001 vừa rồi, nhà nước ta tiếp tục trùng tu lần thứ hai. Hạ giải xuống chỉ còn có đất, đến khi dựng lại nguyên vẹn như bây giờ. Hoàn toàn không thay đổi về kích thước mẫu mã cả. Những cái hoa văn họa tiết vẫn để nguyên vẹn.
Lăng mộ Tiền Ngô Vương đã được phục chế nhiều lần bởi do thời gian tác động xói mòn, hư hại. Mỗi lần trùng tu lăng mộ là một khoảng thời gian chai tịnh của người dân nơi đây. Họ xem việc trùng tu là một đại lễ quốc gia, dân tộc. Và Tiền Ngô Vương được xem là vị thánh đã khai sinh một Việt Nam có độc lập. Thầy giáo Võ Đăng Bình, nhà nghiên cứu độc lập, chia sẻ với VOA.
Sau cái thất bại của Thục Phấn, An Dương Vương, thì đất nước chúng ta rơi vào hàng ngàn năm bát thục. Và trong hàng ngàn năm bát thục đó thì có rất nhiều cuộc khởi nghĩa để khẳng định cái quyền độc lập của đất nước Việt Nam. Nhưng trong đó, cái trận đánh của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 là một cái trận đánh mà mang cái tầm vóc lớn nhất. Và từ đó nó mở ra một cái trang mới cho lịch sử Việt Nam, đó là thoát khỏi cái ách bát thục và dựng nên cái một cái đất nước Việt Nam mở cho đến ngày nay.
Dòng Vụng Hầm, nơi thuở nhỏ Ngô Quyền cùng bạn bè tập đánh trận, được xem là khởi nguồn của chiến thuật thủy chiến để làm nên trận Bạch Đằng lịch sử. Dòng xưa vẫn trôi lững lờ bên ngoài lăng mộ, như dòng thời gian miên viễn qua lịch sử, qua số phận của một con người, một dân tộc, một quốc gia.
Đến đây, mời quý thính giả đi thăm nhà Công tử Bạc Liêu.
Người dân miền Nam hay dùng thành ngữ Công tử Bạc Liêu để nói về sự ăn chê và phóng túng. Và đây chính là ngôi nhà của Công tử Bạc Liêu mà nhóm phóng viên ghi hình vào trung tuần tháng 1 năm 2018. Đây bất ngờ là sự xuất hiện bất chợt của ông Từ Khánh, người cháu gọi Công tử Bạc Liêu bằng cậu. Ông kể:
"Tôi là cháu ngoại của ông Hội Đồng Trạch, kêu ông Hội Đồng Trạch bằng ông ngoại, kêu Công tử bằng cậu. Ông Hội Đồng Trạch có 7 người con, 3 trai, 4 gái. Ông thứ hai là cậu Hai Đinh. Ông thứ ba là Công tử Bạc Liêu. Là... mẹ tôi là người thứ 6, em con gái người thứ 6 trong gia đình. Thành ra tôi kêu ông Công tử bằng cậu. Cái ngôi nhà này của ông ngoại tôi là ông Hội Đồng Trạch xây dựng vào năm 1917. Đến năm 1919, 2 năm sau hoàn tất. Tôi là người ở đây từ nhỏ tới lớn. Tôi bảo quản tài sản này, tôi có giấy tờ. Tới ngày tiếp thu, tôi là người bàn giao tài sản này cho nhà nước. Cái nhà này yên vẹn như trước, nhưng mà cũng thất thoát mở rồi."
Ông Tư Khánh năm nay đã 78 tuổi và vẫn nhớ những món ăn mà ông ngoại mình thích.
Ông ngoại hồi xưa, theo quản gia nói lại đó, trong nhà có năm ông quản gia, năm ông quản gia toàn là quản gia già không, năm ông quản gia già nói với tôi, ông ngoại của cậu hồi xưa ăn cơm đó thường thường phải có con món ba khía trộn, cái món thứ nhì nữa là khô xé ra bầm với thịt rồi chưng với hột vịt, chứ mà hầm dĩ đó là luôn luôn phải có hai món đó.
Khi ông Hội Đồng Trạch mất, gia sản này để lại cho các con trai. Cậu ba Huy quen tiêu xài phung phí nên của cải hao hụt dần, và gia đình của các con ông Hội Đồng dần lâm vào cảnh khốn cùng. Nay thì nhà công tử Bạc Liêu được bày biện phục tráng, vẻ ngoài gần như nguyên trạng. Tuy nhiên, do qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, vật dụng trong gia đình đã thất lạc rất nhiều. Đơn cử như lời ông Tư Khánh thì ngày xưa nơi đây không hề có cửa sổ.
Cái đó không phải là cửa sổ, cái đó hồi đó là cái hình tam giác bắt quái bằng kiến, không có đóng vô trống ra, nó tự nhiên luôn. Mấy ông này gỡ mắt thành ra bây giờ phải làm cửa sổ, cái đó không phải là cửa sổ, cái hình bắt quái. Bắt quái đó, nắng lên một cái là ở ngoài chiếu vô đó, nó tích lít cu lo, nó đủ màu, nó sáng rực rỡ.
Vẫn theo lời kể của ông Tư Khánh thì sau năm 1975, chính quyền mới tiếp quản Bạc Liêu, trong đó có các cơ ngơi của ông Hội Đồng Trạch để lại. Tuy nhiên, việc giữ gìn không được xem trọng nên vật dụng mất mát cũng nhiều. Giờ dù mang tiếng là nhà công tử Bạc Liêu, nói như lời ông Hải, một cư dân Bạc Liêu thì đồ đạc trong đó còn không bao nhiêu.
Cũng coi như là nó cũng lâu rồi, có khi người ta sửa sang đồ lại, chứ biết mấy chục năm mà. Làm sao nó còn nguyên vẹn được. Thứ bảy, chủ nhật với mấy ngày lễ giờ là đông. Các nơi, thành phố có rồi, Vĩnh Long có rồi, Trà Vinh rồi, các nơi, các tỉnh đổ về đây. Thứ bảy, chủ nhật thì đông lắm.
Tại sao không đòi lại ngôi nhà này cho con cháu của công tử Bạc Liêu là câu hỏi mà chúng tôi nêu ra với ông Tư Khánh.
Anh muốn kiến nghị anh phải có thế lực. Không thể được phải có tiền, mà hai cái đó tôi đều không có. Thế hệ sau cố gắng phát triển mạnh lực, chứ đừng giống như tôi bây giờ kể như là rồi rồi, cuộc đời tôi bế tắc.
Số mệnh giàu sang và suy tàn của một dòng tộc Hội Đồng Trần Trinh Trạch giống như câu chuyện về triết lý có vay có trả của luật nhân quả. Ông Trạch phất lên nhờ gia sản của cha vợ và việc cho dân cờ bạc vay nặng lãi, rồi đời con cháu ông thì gia sản lại lụng bại cũng vì tiêu xài phung phí và ham mê cờ bạc.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tên là Nguyễn Việt Mỹ, và tiểu bang Pennsylvania. Và năm nay là tôi 52 tuổi. Và tôi có cách đây một năm tôi bị bệnh mà nó bị cứng cái cẳng cổ đó. Và tôi quay không được, tôi đau lắm. Mà cái đầu tôi thì nó tạo ra cái tiếng giống như ve kêu vậy đó. Mà bây giờ nó kéo dài xuống cái lưng, hai cái tay tôi nó yếu, nó tê cái tay. Mà nó bây giờ tôi đi khám bác sĩ một năm nay, thì bữa nay tôi có cái kết quả là bác sĩ nói tôi bị cái bệnh là gọi là MS. Thì tiếng Việt mình gọi là cơ sơ cứng động mạch, đa sơ cứng. Thì tôi không biết có đúng hay không, mà cái bệnh này mình chữa có bằng cách nào, mà chữa có được, có nó có hết bệnh được hay không. Thì tôi muốn tư vấn với bác sĩ, thì cho xin bác sĩ cho tôi biết theo cái ý kiến của bác sĩ tôi phải làm sao.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh đa sơ cứng. Từ tiếng Anh gọi là Multiple Sclerosis và viết tắt là MS. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin của tổng quát và không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa cho mình. Thì bệnh này gọi là Multiple Sclerosis hay là MS và chúng ta dịch là đa xơ cứng. Nhưng mà xin chú ý đây không có nói về xơ cứng xương khớp hay là xơ cứng động mạch. Sclerosis này là được những cái bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 dùng để mô tả những cái mảng, những cái plaque, một cái mô sờ cứng cứng như là cái mô thèo hay là mô sẹo rải rác ở trong não bộ và tủy sống của bệnh nhân lúc người ta giải phẫu tử thi. Thì trong cái từ Latin, cái sclerosis có nghĩa là thẹo, là mình chúng ta gọi là xơ, và multiple có nghĩa là nhiều nơi, là đa. Thì các sợi ở trong cái bó dây thần kinh của chúng ta, trong cái dây thần kinh của chúng ta, nó có nhiều cái sợi nhỏ ở trong đó, nó tạo nên một cái sợi dây thần kinh, cái nerve. Thì những cái sợi nhỏ, những mỗi sợi như vậy, nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ, nó bảo vệ nó, gọi là chất myelin. Thì tiếng Anh người ta đọc là myelin. Và cái dòng điện nó dẫn truyền dọc theo cái dây thần kinh đó, riêng rẽ theo từng cái sợi thần kinh. Và cũng giống như là trong cái, chúng ta có một cái dây cáp video, có nhiều cái sợi dây nhỏ hơn ở trong đó. Mỗi cái dây điện ở trong đó thì nó cũng có một cái lớp nhựa nó bao bọc, nó làm cái điện từ cái dây này nó không có bị mát dây qua bên kia, cho dễ hiểu thì như vậy. Thì trong cái bệnh MS, các tế bào của cái hệ miễn nhiễm là cái hệ nó phòng thủ của chúng ta, nó phá hủy những cái chất myelin của cái dây thần kinh, và nó phá hủy các cái tế bào mà sinh ra cái chất myelin đó. Những cái tế bào này gọi là oligodendrocyte, thì một cái chi tiết chuyên môn. Đó là những cái tế bào nó chuyên môn, nó sản xuất cái chất myelin, thì cái hệ miễn nhiễm của chúng ta nó cũng phá hủy những cái tế bào đó. Và các tế bào phòng thủ hệ miễn nhiễm của chúng ta, của cái người bệnh, tấn công cái chất myelin ở trong nhiều nơi, ở trong não bộ, tất nhiên là cái bộ óc của chúng ta. Và trong những cái dây thần kinh thì giác là những cái dây thần kinh nó đi từ trong bộ óc ra con mắt để mà nhận tín hiệu từ trong mắt vào. Và những cái dây thần kinh nó, trong lúc nó đi ở trong cái tủy xương sống, thành ra nó gây nhiều hư hại ở trong cái vùng chất trắng, là cái vùng mà những cái sợi thần kinh nó đi ở trong đầu, cũng như trong cái chất xám là nơi chứa những cái neuron, những cái tế bào. Cái vùng xám là những cái vùng nó có những cái tế bào thần kinh ở trong đó, của não bộ, và nó gây nên những cái triệu chứng thần kinh nó nhiều chỗ, nhiều nơi khác nhau như vậy. Thành ra những có những cái vấn đề nó gây ra, nó ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nó làm có thể làm mất khả năng trí tuệ, loss of cognitive ability, tại vì nó phá hủy những cái tế bào thần kinh phụ trách chuyện đó. Nó làm cho cái người bệnh mệt mỏi, fatigue, chóng mặt, hoặc là trầm cảm, những cái tác dụng nó tổng quát lên cả cái hệ thần kinh, và có thể là gây liệt những cái cơ quan của những cái cơ của cơ thể, là do nó phá hủy những cái tế bào hoặc là những cái sợi dây thần kinh điều khiển những cái bắp thịt cái chỗ đó. Thì viêm dây thần kinh thị giác, chúng ta vừa nói là cái dây thần kinh ở trong óc mà đi ra hai con mắt, nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì cái triệu chứng ở trong con mắt, nó có thể là cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh MS. Và vì chúng ta đã nói là cái bệnh này, nó dính líu tới nhiều cái bộ phận, nhiều cái giai đoạn, nhiều cái đoạn khác nhau của cái hệ thần kinh. Và nó bao gồm bộ óc, tủy sống và những một số dây thần kinh. Thì bây giờ nói đến yếu tố di truyền, thì cái bệnh MS có thể gắn liền với một số yếu tố di truyền. Thì tính theo thống kê thì bà con người bệnh, như gần như là cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, có thể bị cái bệnh MS này nhiều hơn là những cái người mà gia đình không có ai mắc bệnh này. Ví dụ như anh chị em ruột của người bệnh MS, là từ tiếng Anh người ta dùng chữ là sibling, nó có cái xác suất, nó có cái cơ hội bị bệnh chừng là 3-5%. Ví dụ như trong năm 100 người anh em của một cái người bệnh đó, trên lý thuyết, thì có đến chừng 3-5 người bị. Và người ta nghĩ rằng có nhiều gen khác nhau quyết định, chứ không phải là chỉ có một cái gen, thành ra cái ảnh hưởng của di truyền nó không có dạng gì lắm, không phải dạng gì là cứ người này bị là kéo theo người kia bị. Thì một cái cá nhân đó có bị bệnh MS phát hay không thì nó tùy thuộc vô nhiều cái yếu tố di truyền khác nhau, nhiều cái gen, nhiều cái di thể khác nhau. Và ngoài ra từ cái vấn đề di truyền đó, nó còn vấn đề hoàn cảnh và môi trường. Thì có thuyết cho rằng cái người mắc bệnh sinh ra có một cái xu hướng bẩm sinh do cái genetic, do cái di truyền, làm cho cái người đó phản ứng thế nào đó với một cái yếu tố nào đó trong môi trường sống, và do đó gây ra bệnh MS. Nói một cái cách khác là họ có một cái khuynh hướng bẩm sinh do di truyền, nhưng mà cũng cần cái hoàn cảnh môi trường thích hợp thì bệnh MS mới phát ra được. Thì có một số nghiên cứu làm cho người ta nghi rằng một số virus hay là siêu vi, thì nó có thể là cái nguyên nhân hoặc là một cái có tác dụng gây ra cái MS, như là ví dụ con siêu vi Epstein-Barr là một cái con vi siêu vi nó gây ra cái bệnh sưng hồng rất là truyền nhiễm ở thanh thiếu niên. Chúng ta hay nói tới cái bệnh đó là bệnh mononucleosis, hay là cái bệnh hôn, kissing disease, là do những cái người bị cái bệnh đó hôn người khác thì nó truyền qua cái người khác, nhiều khi lan rộng trong cái nhóm của những cái người thanh thiếu niên trong những cái trường đại học. Hay là virus là bệnh viêm gan, hepatitis, hay là virus của bệnh trái dạ là bệnh chickenpox mà chúng ta dịch là thủy đậu. Nhưng mà chưa có bằng chứng rõ rệt về cái tương quan nhân quả trực tiếp giữa những con virus đó. Cũng như chúng ta đã từng nói là nó có nhiều yếu tố môi trường cũng như là di truyền nó cộng lại thì nó mới gây ra bệnh. Và mặt khác thì nói về cái hormone của nam giới như là cái chất testosterone, thì cái testosterone nó có khả năng giảm những cái hiện tượng miễn nhiễm. Có lẽ vì vậy mà người ta quan sát, người ta thấy phía nam giới ít bị cái bệnh MS hơn là nữ giới. Và hormone nữ estrogen và progesterone nó cũng có tác dụng che chở đối với cái hiện tượng từ miễn nhiễm. Và có thể giải thích là tại sao phụ nữ lúc mà họ đang phụ nữ có bầu, có thai thì họ thấy là những cái dấu hiệu của cái bệnh MS của mình nó giảm đi đáng kể. Và do là có thể là vì trong lúc có bầu thì hai cái hormone estrogen và progesterone ở trong máu những cái người đàn bà đó họ cao hơn bình thường. Cho nên nó tác dụng lên cái bệnh nó nhẹ đi. Và thêm một điểm nữa là một cái thuốc là cái thuốc statin, một cái nhóm thuốc là statin mà chúng ta dùng như là Lipitor để trị giảm bớt cái chất cholesterol ở trong máu. Hay là vitamin D là một cái thứ vitamin mà nếu mà chúng ta ở vùng nắng thì cái da chúng ta nó sản xuất ra nhiều vitamin D hơn, hay là chúng ta có thể uống vitamin D từ những cái thực phẩm lấy từ những con cá thu chẳng hạn. Và thêm nữa là ví dụ như cái vấn đề tập luyện thể chất cơ thể có thể có ích và cho làm cho cái bệnh nó giảm đi. Và những cái yếu tố này tuy là nó không có đơn giản nhưng mà đang được những cái nhà khoa học nghiên cứu để áp dụng trong cái tìm cách mà giảm thiểu những cái tác dụng của cái bệnh MS. Bây giờ nói về chẩn đoán cái bệnh đa sơ cứng MS thì người ta thường thường là dựa trên những cái tiêu chuẩn là thứ nhất là người ta phải có cái bằng chứng khách quan, ví dụ mình chụp hình hay là mình có những chụp hình MRI hay là có cái dấu hiệu trên lâm sàng mình chứng minh rằng là có hai hoặc là nhiều hơn là 2, 3, 4 gì đó những cái nơi trong não bộ hoặc là trong tủy sống nó bị tổn thương. Thứ nhì nữa là những cái dấu hiệu này nó không có chỉ giới hạn trong một cái lúc nào đó trong thời gian mà nó trải dài trong thời gian và không gian. Ví dụ như một cái người đó bị stroke chẳng hạn thì cái đó là chỉ một cái chuyện nó xảy ra trong một cái giai đoạn, một cái thời điểm nào đó. Nhưng mà trong cái MS những cái dấu hiệu nó trải dài ra trong thời gian và không gian. Thì có nghĩa là các cái tổn thương nó xảy ra trên hai vùng khác nhau hoặc là nhiều hơn của cái hệ thần kinh trung ương. Và nó có xảy ra cách nhau trên 3 tháng và người ta căn cứ trên đó người ta định bệnh MS cho cái bệnh nhân. Bây giờ nói về cái bệnh chữa trị như thế nào thì trong 10 năm qua cái chữa trị của MS đã cải thiện hơn nhiều trước đây nhờ những cái thuốc mới được dùng. Một khi mà người ta đã định bệnh được cái chứng là MS đa sơ cứng thì người ta bắt đầu dùng cái thuốc đó liền. Cũng như là về cái vấn đề những cái tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh là imaging, là giống như chụp quang tuyến hay là MRI. Và đặc biệt trong trường hợp này thì MRI là dùng cái cộng hưởng từ trường để mà chụp lấy cái hình ảnh của cái hệ thần kinh, magnetic resonance imaging. Tuy chúng ta vẫn đương nhiên vẫn còn những cái biện pháp tốt hơn, hữu hiệu hơn nữa để mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Và cái chữa trị như thế nào thì trong những trường hợp này đa số ở bên Mỹ thì phải có bác sĩ chuyên khoa về thần kinh là neurologist họ và những cái người có kinh nghiệm về chữa cái bệnh MS. Thì có những cái thuốc mà chúng tôi xin nêu đây là những cái thuốc mà người ta gọi là immunomodulator, là những cái thuốc mà nếu mà dịch nghĩa đen rằng là nó điều tiết cái tình trạng miễn nhiễm của chúng ta. Chúng ta nói ở trên là cái bệnh nó gây ra do cái hệ miễn nhiễm, cái hệ phòng thủ của chúng ta nó làm việc sai, nó đi tấn công chính những cái dây thần kinh hay là những cái tế bào thần kinh của chính cái cơ thể mà nó đáng lẽ là nó phải bảo vệ. thì những cái thuốc này nó gọi là immunomodulator, có nghĩa là nó giảm bớt, nó điều hòa lại, nó fine tuning lại cái hệ phòng thủ đó để cho nó bớt tấn công những cái tế bào mà bạn của chính mình. Và cái thuốc này tuy là đắt tiền nhưng mà nó có thể cải thiện những cái cơn bệnh. Và nói về cái tiến trình về thời gian, nó có khả năng làm cho cái tiến trình đó, cái bệnh nó chậm lại, nó giảm bớt những cái lần mà cái người bệnh bị tái phát. Có nghĩa là những cái cơn cấp tính thì nó giảm bớt, gọi là exacerbation. Hoặc là nó giảm bớt cái bệnh tiến triển nó chậm lại. Và tôi có một cái danh sách cũng khá dài của những cái bệnh, của những cái thuốc này, thì cho nếu những cái người bệnh nào họ sai thì họ cần tham khảo, có thể viết bằng tiếng Việt cho nó dễ hơn. Và nếu mà đi tìm những cái tài liệu tiếng Anh thì trong những cái trang web mà về cái chuyên về cái bệnh multiple sclerosis thì người ta cũng có liệt kê những cái thuốc này, để khái là có những cái thuốc chích và có những cái thuốc uống. Và để cho nó không có rườm rà quá thì cái điểm mới nhất là trong vòng năm nay thì ở bên Mỹ FDA họ mới chấp thuận phê duyệt thêm một cái loại thuốc mới vào năm 2017 để điều trị cái bệnh multiple sclerosis mà nó tái phát. Thì thuốc này cũng là thuốc được chấp nhận đầu tiên để điều trị cho những cái bệnh gọi là PPMS, là những cái bệnh đa xơ thần kinh. Nó phát ra lần đầu tiên nó xuất hiện và nó đã càng ngày càng nặng, có nghĩa là nó tiến triển. Bởi vậy người ta gọi nó là primary là nó mới xuất hiện lần đầu tiên, nó nguyên phát. Progressive là nó tiến triển, nó càng lúc nó càng nặng. Và multiple sclerosis là cái thuốc này là cái thuốc được chấp nhận đầu tiên để điều trị cái đó. Và một nhóm các nhà nghiên cứu thuốc này đã chứng minh là cái thuốc mới được áp dụng này, gọi là ocrelizumab này, nó làm giảm đáng kể những cái lần tái phát một khi cái MS đã tái phát lại, và nó làm chậm cái sự tiến triển của các triệu chứng ở trong cái bệnh primary progressive multiple sclerosis. Thì nói chung là những cái thuốc mà chúng ta gọi là disease modifying drugs, nó làm chậm cái sự tiến triển, cái tiến trình của cái bệnh đó. Những cái thuốc này nói chung thì người bệnh phải xài suốt đời. Và nếu một cái thuốc trừ ra những một cái thuốc này nó không có hiệu nghiệm nữa, thì khi đó người ta chuyển qua một cái thuốc khác hoặc là có một thuốc khác tốt hơn. Thì đó là đi vô cái lĩnh vực chuyên môn của những cái người bác sĩ chuyên môn về thần kinh, mà phải có cái người nào chuyên môn kinh nghiệm về chữa cái bệnh này. Ngoài ra còn có những cái biện pháp giúp cải thiện đời sống hàng ngày của bệnh nhân. Do đó bệnh nhân cần cộng tác với bác sĩ gia đình hay là chuyên viên vật lý trị liệu nếu mà tập vật lý trị liệu, với bác sĩ tâm thần nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng tâm thần. Và chúng ta trong phần trước chúng ta đã nhắc là những cái tác dụng của thuốc mà làm giảm cholesterol trong máu như statin hay là cái vitamin D hay là những cái cách hoạt động về thể thao, thể dục nó tác dụng như thế nào, thì những cái đó là những cái điểm mà cũng khá thú vị người ta đang để ý tới. Thì nói tóm lại, multiple sclerosis hay là cái bệnh đa xơ thần kinh là do một cái bệnh miễn, cái hệ miễn nhiễm của cơ thể tấn công lại những cái sợi thần kinh và cả tế bào thần kinh. Bệnh nó sẽ bớt rồi thì tái lại từng cơn, nó gọi là từng tái cài, nó gọi là relapse hay là exacerbation. Và cái triệu chứng nó đi từ cái bộ phận này của não bộ và nó biểu hiện lên một cái bộ phận nào đó trong cơ thể. Ví dụ như nó biểu hiện từ mắt thì sẽ bên đó nó biểu hiện từ tay chân bị liệt, hay là biểu hiện từ cái cổ. Nó triệu chứng nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác và nó trải dài trong thời gian, có nghĩa là chừng hôm nay thì 3 tháng sau nó có chuyện khác, 2-3 tháng sau nó chuyện khác nữa. Hai cái đặc điểm của nó là nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác, và thứ nhì nó là trải dài ở trong thời gian. Và định bệnh căn cứ phần lớn trên bệnh sử của những triệu chứng. Nếu mà chúng ta đi bác sĩ, chúng ta nên ghi rõ là những cái triệu chứng nó xuất hiện thứ tự như thế nào và đi chi tiết để bác sĩ thì giúp cho bác sĩ định bệnh dễ hơn. Và bác sĩ cần nhiều thì giờ điều tra và theo dõi thì mới chẩn đoán chính xác sau một thời gian mới được, chứ không phải là chỉ vô khám lần mà thường thường mà bác sĩ tìm ra cái bệnh đó, vì cũng có nhiều những cái bệnh tương tự và bác sĩ cần phân biệt. Và cái cách chữa thuốc mới là những cái thuốc immunomodulator, nó gọi là disease modifying drug, là những cái thứ thuốc mà phải cần lâu dài thì với một cái hy vọng và là nó sẽ biến đổi, làm cái bệnh nó chậm lại và có thể làm ngăn cản xuất hiện những cái triệu chứng mới. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lên án việc bắt giam ít nhất 29 người biểu tình tại Iran về tội hành xử nhân quyền và những tự do căn bản của họ bằng cách đứng lên chống lại việc bắt buộc phụ nữ phải mặc trang phục hijab Hồi giáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert viết trong một tuyên bố là Hoa Kỳ vẫn kiên trì trong việc ủng hộ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tụ tập ôn hòa. Tổng thống Donald Trump nói người dân Iran là nguồn gốc của một trong những sợ hãi lớn nhất của chính phủ Iran. Sự sợ hãi này lại một lần nữa được chứng tỏ bằng phản ứng của chế độ đối với phụ nữ biểu tình phản đối việc bắt buộc phải mặc hijab. Hình ảnh và video cho thấy phụ nữ Iran đứng lên và vẫy hijab được lan truyền rộng rãi trên truyền thông xã hội. Một số người đàn ông và phụ nữ mang khăn che mặt cũng biểu tình phản đối việc bắt buộc mặc hijab. Những người này được động viên và gây cảm hứng bằng hành động của một thiếu nữ Iran đứng trên một thùng tại đường Enhilab, có nghĩa là cách mạng tại Tehran, trước một cuộc biểu tình đông đảo người tham dự bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái. Ông Omid Memarian, một nhà báo Iran cư ngụ tại Mỹ, có lúc bị giam tại Iran, viết trên truyền thông xã hội là tranh đấu chống lại việc bắt buộc mặc hijab không phải hijab là tốt hay xấu, nhưng là về việc chọn lựa và bình đẳng. Như phúc trình về nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận, quyền của phụ nữ Iran bị hạn chế trong mọi lĩnh vực của xã hội. Không chỉ họ phải tuân thủ việc bắt buộc mặc hijab, nhưng lời chứng của phụ nữ chỉ có giá trị bằng một nửa lời chứng của một người đàn ông tại tòa án. Họ có thể không được chuyển quốc tịch cho con cái họ hay cho người chồng không phải là công dân. Họ bị cấm không được ứng cử vào các chức vụ chính trị. Những hạn chế xã hội và luật pháp giới hạn những cơ hội giáo dục và nghề nghiệp của họ. Và phụ nữ bị trừng phạt không tương xứng với một vài loại tội phạm. Phụ nữ tại Iran đáng được đối xử tốt hơn. Họ xứng đáng được ban cho nhân quyền căn bản và hoàn toàn, như những cuộc biểu tình hiện tại về việc bắt buộc mặc hijab nhấn mạnh đến. Theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Hiller, thì mọi người nên được tự do chọn quần áo họ mặc và hành đạo theo mong muốn của họ. Từ bỏ những lựa chọn này của cá nhân phá hoại quyền tự trị và phẩm giá của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.